Phần kết. Đại định. Những trận mưa theo mùa từ sau núi tầm tã suốt đêm. Ramana có thể nghe thấy nó trong giấc ngủ, giống như tiếng sấm trầm ấm trên mái nhà hoặc như tiếng gõ của thần linh. Nó đủ to để ông không ngủ được, nhưng không đủ để đánh thức ông hoàn toàn. Ông có ý nghĩ lờ mờ dậy, đóng cửa sổ cạnh giường. Ông nhớ cái lỗ nhỏ trên mái nhà cần đặt thùng ở dưới để hứng nước, nhưng không hiểu sao ông không thể cảm thấy mưa hắt vào từ bầu cửa sổ và không nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt. Lạ thật, ông lơ mơ suy nghĩ. Tiếng sấm trầm đặc tiếp tục hết giờ này sang giờ khác. Quá nhiều giờ, Ramana mở mắt, đưa ánh nhìn về phía bậu cửa sổ và nền nhà dưới cái lỗ trên mái. Cả hai nơi đều khô. Nước đâu rồi? Tại sao vẫn còn tiếp tục sấm động? Sau đó ông đã biết đó là tiếng gõ của các thần linh. Cái chết đến như mùa mưa, mùa Ramana yêu thích nhất trong năm. Ông không ngạc nhiên vì vẫn cảm thấy cơ thể mình hay căn phòng còn nguyên vẹn. Vị sư phụ già đã mất 60 năm trước từng nói cho ông sự việc sẽ ra sao. 60 năm, điều đó có thể đúng không? Bỗng nhiên, Ramana không thể nhớ mình bao nhiêu tuổi. 75, 80. Sự bối rối này gây nên một biến đổi. Cơ thể ông bắt đầu cảm thấy nhẹ đi. Dường như tuổi tác trượt mất. Ông nhẩm dậy, thực ra là cả căn phòng dâng lên và tiếng sấm trầm đặc bắt đầu lặng dần. Ramana tự hỏi có phải ông đang biến mất, nhưng thế giới khiến ông hết phiền phức bằng cách tự biến đi trước. Ông chưa bao giờ tin nhiều vào thế giới, vì thế điều này không đáng kinh ngạc. Trong khoảnh khắc cuối cùng, ông vẫn nằm trên giường, nhìn ra cửa sổ lên bầu trời đã chuyển từ xanh lơ sang màu trắng dịu, rồi sau đó chỉ còn lại màu trắng và không còn căn phòng. Ông nhìn xuống, cả thân thể của ông cũng đã biến mất. Nó biến đi nhẹ nhàng đến mức ông nhớ lại điều sư phụ nói. Thân thể giống như một tấm áo choàng. Đối với những người đã giác ngộ, chết giống như buông tấm áo choàng rơi xuống nền nhà. Với những người chưa giác ngộ, nó giống như lột cái áo bị khâu dính vào rời ra. Cái gì sẽ mất đi sau đó? Ramana vẫn có thể đưa ra các câu hỏi tư duy. Như vậy, tâm trí chưa từ bỏ ông. Ông nhìn thấy mình như cậu bé 12 tuổi khi cậu gặp sư phụ lần đầu tiên, người sống ở nơi ẩn dật trong rừng mà sau đó trở thành của Ramana sau khi người chết. Ông già đang ngồi kiết già trên một tấm da hươu cũ, đã sờn, nói: "Còn có muốn học của ta không?" Cậu bé gật đầu. "Có phải vì cha mẹ con nghĩ rằng đó là một điều tốt?" Cậu bé lại gật đầu. Khi đó vị sư phụ lắc tay cậu, mời cha mẹ Ramana ra khỏi phòng. Khi họ còn lại một mình, vị sư phụ nói: "Hãy đến với ta, khi đó là mong muốn của con, chứ không phải của cha mẹ con." Tại sao? Ramana hỏi. Cha mẹ con chỉ muốn tốt cho con thôi. Điều đó chưa đủ. Vị sư phụ trả lời, con không thể ở cùng ta mà vẫn như người thường. Người thường cần sự nâng đỡ của gia đình, không thì họ sẽ chết trong cô đơn. Họ cần sự nâng đỡ của xã hội, không thì họ sẽ không có bạn bè hay vợ chồng. Họ cần sự nâng đỡ của thân thể, không thì họ sẽ chết đói, và nhất là họ cần sự nâng đỡ của tâm trí, nếu không họ phát điên. Con không hiểu tại sao thầy lại nói với con điều này. Cậu bé nói, bởi vì nếu con mất gia đình, bạn bè, thân thể và tâm trí, mọi thứ con cần phải mất, ta không muốn con chết, ta muốn con được giải thoát. Cậu bé quay lại sau 10 năm, thậm chí lúc đó vị sư phụ cười và nói cậu rất nhanh chóng quyết định. Sau điều như ta nói với con, người ta ra đi mãi mãi. Trong giai đoạn làm đệ tử, Ramana thấy việc học rất khó khăn. Anh thường dấp nhưng không bao giờ ngã. Mọi thứ sư phụ tiên đoán đều thành sự thật. Đã đến lúc đệ tử không cần sự nâng đỡ của gia đình mình nữa. Nhưng đó không phải là sự mất mát. Bởi vì giờ đây, anh nhìn họ với tình thương bao la. Anh không cần sự nâng đỡ của xã hội nữa. Nhưng đó không phải là sự mất mát bởi vì anh biết mình là một phần của cả nhân loại. Anh không cần sự nâng đỡ của thân thể mình nữa. Nhưng đó không phải là sự mất mát bởi vì thân thể anh tự chăm sóc nó tốt hơn khi anh ngừng lo lắng đến nó. Một điều mà Ramana không bao giờ từ bỏ được là sự nâng đỡ của tâm trí. À, con sợ là không có tâm trí con sẽ chết. Sư phụ anh nói một cách nhẫn nại. Ramana tiếp nhận sự nhẫn nại y như thế. Anh học cách nhập nội trong cái định để thể nghiệm im lặng và sau nhiều năm, nó đến với anh nơi giải thoát khỏi hoạt động thường xuyên của tâm trí. Vào ngày sư phụ mất, Ramana quỳ bên giường người và khóc thương. Hãy tưởng tượng là ta xa rời con. Sư phụ anh thì thào. Con vẫn bị tâm trí mê hoặc. Ông nói điều này một cách trìu mến, không phải là khiển trách. Và điều đó an ủi Ramana. Một tiếng đồng hồ sau, sư phụ nhập vào cõi sâu thẳm nhất của mọi tĩnh lặng. Đại định. Ramana có thể nhớ mọi điều vào lúc này vì ông cũng đã chết. Ông nhìn quanh, không ai chào đón ông, không có gia đình, thậm chí không có cả sư phụ. Trong giây lát, một cơn run rẩy, sợ hãi xâm chiếm ông, rồi nhẹ dần và cùng với nó là khả năng suy nghĩ. Ramana thậm chí không nghĩ, tâm trí ta trôi đi mất. Ông trượt nhẹ nhàng về nơi không cần có tư duy nữa. Không còn màu trắng xung quanh ông, nhưng thậm chí cảm nhận này cũng chỉ kéo dài một khoảnh khắc bởi vì không có cả bóng tối nữa. Khi tâm trí trượt đi mất, nó mang theo ánh sáng và bóng tối. Giờ đây, ông cuộn mình trong im lặng, một sự giải phóng không miêu tả được, giống như những tên trộm trong đêm. Cả thế giới muốn nhập vào ông và lấy đi sự im lặng của ông. Nhưng mọi điều chúng có thể làm được là nảy bật ra khỏi ông thật nhẹ, như những chiếc lông bật khỏi tảng đá. Ông giờ đây không thể xuyên qua. Không có vũ trụ, không có Chúa Trời, không có sự hiện diện thần thánh, không tình yêu. Ông nấn ná như vậy một lúc, trong lòng của phi thời gian. Sau đó, Ramana cảm thấy một hơi thở nhẹ nhàng và nó vẫy gọi ông trở lại. Ông cựa quậy về sự sống một lần nữa. Không phải vì ông muốn sự sống trên trái đất, bởi vì nó đã là một ý nghĩ. Hơi thở là lý do của riêng nó. Chỉ có một khoảnh khắc khi ông có thể lựa chọn không quay lại. An nghỉ vĩnh hằng cũng là một phương án khả dĩ như một kiếp sống khác. Sau đó ông nhận ra rằng cuối cùng ông đã tự do. Cuộc sống con người có thể lại là của ông. Chỉ lúc này ông có thể an nghỉ vĩnh hằng, cả hai đồng thời. Ramana mỉm cười với mình. Nếu người ta có thể nói rằng vũ trụ mỉm cười. Hơi thở vang lên to hơn. Ông thư giãn và cho phép nó mang ông xuống trái đất trở lại. Một hơi thở rồi một hơi khác luôn to hơn, tới khi nó giống như những cơn mưa theo mùa tầm tã trút xuống núi, hay là tiếng gõ của thần linh. Ông không thể nhìn thấy ông sẽ được sinh vào gia đình nào, nhưng Ramana biết mục tiêu mới của mình. Chỉ cho loài người đang mơ ngủ mà ông rất đổi yêu thương cách làm sao thức dậy.